Hôm qua chúng ta đã học về hội thánh Ê-phê-sô và cái đặc tính của hội thánh Ê-phê-sô, một cái điều mà Chúa chê chúng ta nhớ đó là một hội thánh đã đánh mất đi cái tình yêu ban đầu đối với Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học đến hội thánh Bẹt-găm, một hội thánh thỏa hiệp. Chúng ta cùng mở ra ở trong Khải Huyền chương thứ 2, chúng ta xem từ câu 12 đến câu 17. Khải Huyền chương 2 câu 12 đến câu 17. Trân trọng kính mời hội thánh đứng dậy, chúng ta cùng nghiêm trang thành kính lắng nghe lời của Chúa. Khải Huyền chương 2 câu 12 trên câu 17. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt-găm rằng: đây là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là nơi ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều của trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Xin hiệp ý với tôi cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con tạ ơn Chúa, Ngài đã kêu gọi chúng con đến đây ở trong tuần lễ cầu nguyện đầu năm để dốc đổ tấm lòng của chúng con ra ở trước Chúa, để tra xét lại đời sống của chúng con, hầu cho xin sự thương xót của Chúa, và sau đó cũng xin Chúa thương xót hội thánh và công việc của Ngài. Chúa tiếp tục đưa dắt các ông bà anh chị em chúng con đang trên đường đến đây sẽ đến kịp thì giờ. Xin quăng xa, cất đi khỏi tất cả chúng con những gì ngăn trở, những gì vướng bận, để chúng con có thể tự do đến với ngôi ơn phước của Ngài. Giờ này xin Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng con lời của Ngài, sau đó cảm động, thúc giục giúp chúng con có thể sống với lời Chúa và cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Chúa. Xin ban cho con giờ này có lời của Ngài bởi Thánh Linh của Chúa để con có thể bày tỏ cho hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con dâng mọi sự trong tay của Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời hội thánh ngồi. Cái bài học tối hôm qua đó về hội thánh Ê-phê-sô thì cảm ơn chấp sự Nguyễn Thành Kính đã upload lên website của hội thánh rất là kịp thời. Và khi tôi nghe lại đó thì có một cái chi tiết tôi đã nói lộn, thành ra tôi phải đính chính ngay. Đó là bảy hội thánh ở trong sách Khải Huyền đó nằm ở trong tỉnh A-si. Hôm qua thì tôi nói là thuộc về đất Hy Lạp, nhưng mà đó là đất Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên là xin đính chính và xin lỗi hội thánh. Tối nay chúng ta sẽ học về hội thánh Bẹt-găm. Tất cả mỗi một chúng ta đều, như tôi đã nói, đều rất thích những cái điều được khen. Dù đó chỉ là một lời khen rất là nhỏ. Nhưng mà chúng ta biết thích khen và không thích chê. Nhưng mà cái khen hay là chê của con người đó thì nó không có chính xác. Nhưng mà khi mà Chúa đã khen hay là chê thì rất là chính xác. Và chúng ta nói về những cái điều Chúa khen để chúng ta được khích lệ. Nhưng mà chúng ta cũng đặc biệt lưu ý đến những điều Chúa chê, vì đó là đời sống và mỗi ngày chúng ta bước đi, chúng ta được soi sáng bởi chân lý, bởi lời của Chúa và trong tình yêu của Ngài, để cho chúng ta thấy đời sống của chúng ta, những cái khiếm khuyết, những cái vấp ngã ở trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài, để chúng ta có thể nhờ cậy Chúa đứng lên và tiếp tục bước tới và đắc thắng cho danh của Chúa. Chúng ta trước hết chúng ta xem một vài điều về hội thánh Bẹt-găm. Tôi không có đặt tên cho hội thánh này đâu. Trong kinh thánh của chúng ta đó thì viết là thư cho hội thánh Bẹt-găm. Nhưng mà nếu trong bản kinh thánh tiếng Anh thì sẽ cho chúng ta thấy một cái hội thánh được gọi là Compromising Church, một cái hội thánh mà thỏa hiệp. Hội thánh Bẹt-găm, chúng ta sẽ thấy đó là một hội thánh mà những cái điều xảy ra ở trong hội thánh đó, chúng ta nghĩ rằng nó rất là xa với chúng ta. Dường như là nó không có liên hệ gì với chúng ta ngày hôm nay, bởi vì chúng ta sống ở tại một đất nước đây rất là tự do, không có cái sự ngăn cấm, cái sự thờ phượng, ai muốn theo đạo nào thì theo, ai muốn đi nhà thờ nào, đi chùa nào đều được cả. Cho nên thì nếu mà nói những cái chuyện của hội thánh Bẹt-găm đây đó thì dường như là rất xa vời đối với chúng ta. Nhưng mà nó có một nguyên tắc, cái nguyên tắc nó giống của hội thánh Bẹt-găm cũng như tất cả các hội thánh ở trên thế giới trải qua mọi thời đại và chúng ta ngày hôm nay nó vẫn có, đó là gì? Đó là chúng ta có thể thỏa hiệp. cái thỏa hiệp nó sẽ dẫn nó ở trong cái hình thức này hay hình thức khác, và nó đều sẽ làm hại cho hội thánh của Đức Trời nếu như cái sự thỏa hiệp đó nó vi phạm cái chân lý, cái tiêu chuẩn của Đức Trời. Và chúng ta sẽ thấy cái điều đó ở trong hội thánh Bergam. Cái lịch sử của hội thánh Bergam thì chúng ta nhìn lại đây thì chúng ta thấy những cái gì đó là cái di tích lịch sử, và nó cho chúng ta biết rằng từ hàng ngàn năm trước đây mà đã những cái công trình với những cái kiến trúc với những cái này đó, nó cho chúng ta biết rằng cái bản thân cái thành phố Bergam đó đã là một cái nơi đáng rất là đáng để chú ý. Nhưng mà quả thật nó đáng được chú ý bởi vì sao? Bởi vì Bergam đó là cái thủ đô của cái vùng Tiểu Á ngày xưa, hay là cái tỉnh ngày xưa được gọi là tỉnh Asi đó. Đó là một tỉnh của đế quốc La Mã và ngày nay nó thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Và một cái sử gia rất là nổi tiếng, Pliny của thời cổ đã nhận xét rằng đây là một cái thành phố lộng lẫy nhất ở châu Á. Quý ông bà anh chị đã từng sống ở Việt Nam, chúng ta nhớ rằng hàng chục năm trước đây Sài Gòn được gọi là hòn ngọc của Viễn Đông đó. Thì chúng ta thấy so với rất là nhiều những cái quốc gia ở vùng Đông Nam Á thì Sài Gòn đã nổi lên với tất cả những cái sự mỹ lệ, với rất là nhiều những cái điều. Rất tiếc rằng bây giờ thì Sài Gòn đã tụt hậu xa so với lại rất nhiều nước Đông Nam Á. Nhưng mà nếu chúng ta hình dung được Sài Gòn ngày xưa đã từng gọi là hòn ngọc của Viễn Đông đó, thì Bergam đó là một nơi mà ngày xưa đã là một thành phố lộng lẫy, là thủ phủ của cả cái vùng là Tiểu Á. Và Bergam ngày hôm nay có cái tên gọi là Bergama đó, là nơi xây đền thờ đầu tiên cho hoàng đế La Mã Augustus vào năm 29 trước Chúa. Khi mà cái phong trào xây dựng các đền thờ để mà thờ lại các hoàng đế La Mã, thì nơi đây đã là cái nơi xây một cái đền thờ đầu tiên cho một hoàng đế La Mã rất là nổi tiếng. Và đây là những cái di tích còn dấu tích lại đó của cái đền thờ đó. Rồi chúng ta thấy Bergam nổi tiếng bởi vì gì? Bergam nó không có thương mại phồn thịnh giống như là Epheso hay là Smyrna. Nhưng mà Bergam có những cái điều mà các thành phố kia không sánh được. Đây là cái trung tâm về văn hóa và cái nền giáo dục rất là cao. Nó có những cái sản phẩm rất nổi tiếng. Ví dụ như là đây là cái nơi mà sáng tạo ra giấy da. Và người ta kể lại một cái câu chuyện, nó là một cái truyền thuyết, nhưng mà dường như nó cũng là cái gì đó rất là hay. Bởi vì cái thành phố Bergam này nó đã thiết lập một cái thư viện rất là lớn. Thế và cái vị vua đó mà muốn thiết lập cái thư viện này thì ông đã mời một cái người quản thủ rất là nổi tiếng của thư viện ở tại thành phố Alexandria của Ai Cập tới. Và cái vị vua của Ai Cập rất là tức giận vì Alexandria có một cái thư viện lớn nhất thế giới thời đó và cái thư viện lớn thứ hai là ở tại Bergam. Cho nên thì ông vua đó đã ra lệnh, tức là không có xuất khẩu cái giấy vào cái thời đó để mà làm và để mà viết sách và lưu trữ, không xuất hiện cái, không có cho phép xuất khẩu cái loại giấy papyrus đó là làm bằng cái loại cói ở bên bờ sông Nile của Ai Cập. Thế và Bergam trước cái hoàn cảnh không có giấy để mà viết sách, để mà lưu trữ những cái tài liệu, thì họ đang nghiên cứu, họ sáng chế, và cái giấy parchment đó, cái giấy da đó thì nó lại còn bền hơn cả cái giấy của người Ai Cập nữa. Cho nên thì đây là cái nơi đã sáng tạo ra cái loại giấy này. Và họ đã xây dựng một cái thư viện với cái thời đó là có tới 200.000 đầu sách. Và cái thư viện này lớn chỉ sau cái thư viện tại Alexandria. Đến nỗi sau này đó cái thư viện được chuyển tới Ai Cập và lại tặng cho nữ hoàng Cleopatra. Và đây có thể nói rằng là một cái sản phẩm đưa tặng cho nữ hoàng của Ai Cập, và một cái món quà mà người Ai Cập không bao giờ có thể ngờ tới, một cái di sản có thể nói rất là quý giá của lịch sử nhân loại cổ đại. Nhưng mà ở tại nơi Bergam đó, người ta cũng rất là vô tín. Một cái vị vua đã tích cực cổ suý cho cái việc thờ lại thần Zeus, là cái vị thần nổi tiếng hay là phổ thông ở trong cái thần thoại Hy Lạp. Và ông ta cho xây dựng một cái ngôi đền rất là lớn với một cái thư viện lớn, và hai cái công trình này nó trở nên một cái thành phố, một cái địa danh rất là nổi tiếng của Bergam. Và đây chính là cái trung tâm văn hóa tôn giáo quan trọng bậc nhất của nước Hy Lạp cổ đại, ở trong cái xếp sau, chỉ sau cái thành phố Alexandria ở tại Ai Cập mà thôi. Nhưng mà chưa hết, cái sự vô tín của người Bergam nó còn đã liên quan tới một cái con người, một cái vị thần và một cái biểu tượng. Cái vị thần chữa bách bệnh đó, Asclepius, thì là một cái người được tôn làm vị thần và rất là nổi tiếng ở trong cái thần thoại của người Ai Cập và người Hy Lạp, chứ lỗi của người Hy Lạp và người La Mã. Và họ xây dựng cái đền thờ này đó, sau đó lập nên một cái biểu tượng, và cái biểu tượng đó là có cái hình con rắn, và ngày hôm nay đó thì các tổ chức y tế ở trên thế giới đó vẫn lấy cái hình con rắn quấn quanh một cái cây sào đó để làm cái biểu tượng cho tổ chức của mình. Thì đây là cái mà người ở tại Bergam đã từng làm. Và vào cái thế kỷ thứ 2 sau Chúa đó thì một vị hoàng đế Hadrian đó trị vì ở tại Roma năm 117 cho đến năm 138 thì đã cho phát triển thành một cái khu đền, thành một cái kỳ quan của cái thế giới cổ đại. Và cái ngôi đền thờ này bây giờ chúng ta thấy vẫn còn lại những cái dấu tích, cho dù những cái sự đổ nát của năm tháng, nhưng quý vị có thể thấy những cái hình điêu khắc ở trên những cái phiến đá, rồi thậm chí những cái cột đá và còn lại những cái viên đá chênh vênh ở phía trên đó, nhưng mà trông như thế nhưng mà lại rất vững chắc, mà trải qua hàng ngàn năm nó cho chúng ta biết họ có cái sự sáng tạo ở trong cái mỹ thuật, ở trong cái kiến trúc, trong việc xây dựng đó, cái nền văn minh của Bergam nó như thế nào. Và cái sự vô tín của người Bergam đó nó thể hiện ở trong những cái đền thờ như đã nói được xây dựng, và chốc nữa chúng ta sẽ học kỹ thêm rất là nhiều những cái vị thần, rất là nhiều những cái người mà được coi là những cái người bảo trợ cho hay là bảo vệ cho cái thành phố này. Và một cái nhà hát của người Bergam chúng ta cũng lại thấy nó cũng giống như là một cái sân vận động với rất là nhiều tầng lớp. Và cái thành phố Bergam này nó được xây ở trên một cái quả đồi hình chóp nón, mà ở trên cái đồi đó nhìn ra biển Địa Trung Hải chỉ cách có khoảng chừng 15 miles, cho nên thì nó trong một cái vị thế rất là đẹp, đứng ở trên núi cao đó và trông ra phía biển ở dưới đồng bằng và những cái thành phố lân cận đó rất là trù phú. Và những cái dấu tích này đó một lần nữa lại cho chúng ta thấy cái sự phát triển của kỹ nghệ ngày xưa, và nó được phản ánh ở trong những cái gì đó mà con người rất là tự hào. Nhưng mà cũng trong cái bối cảnh đó thì hội thánh của Chúa ở tại Bergam đã được xây dựng nên. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái thách thức của hội thánh đó để mà thấy được những cái điều mà Chúa khen đối với hội thánh Bergam nó có ý nghĩa như thế nào. Ở đây lời của Chúa nói gì? Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bergam rằng, đây là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi, ta biết nơi ngươi ở đó là ngôi của quỷ Satan. Nơi ngôi của quỷ Satan có nghĩa là gì? Ở đây nó có ba cái điều liên quan đến tôn giáo hay là vấn đề niềm tin của những người ở tại Bergam trước khi mà có đạo của Chúa đến. Thứ nhất, cái nơi đó là cái nơi gìn giữ, bảo vệ và cái lối sống cũng như là cái sự thờ phượng của người Hy Lạp. Thần Zeus là vị thần tối cao của người Hy Lạp. Và người Hy Lạp trong cái cách thờ phượng của mình đối với thần Zeus thì họ cũng áp dụng những cái hình thức để mà khuyến dụ người ta trong khi đến với thần thánh đó có những cái được gọi là những cái sự mời chào, những cái sự thu hút. Cho nên trong những cái đền thờ đó có những cái vị tư tế, những nữ tư tế, và cũng làm những cái công việc không phải chỉ là cho người ta mà đến để mà thờ các thần mà thôi, nhưng mà cũng để mua vui, cũng để đáp ứng với lại những cái nhục dục của xác thịt. Cho nên họ, người Hy Lạp chúng ta biết họ rất tự hào về văn minh của họ. Và vì vậy đó, ở tại nơi Bergam này thì gì? Những con người sống ở tại nơi đây đó, họ gìn giữ, họ bảo vệ cái lối sống, cái sự thờ phượng của các thần của người Hy Lạp. Thứ hai là đây có việc thờ lại một cái vị thần được gọi là người mà chữa được cho tất cả mọi bệnh tật. Cho nên thì người ta ở các nơi có thể đưa đến, và trong cái sự chữa bệnh đó thì nó có một phần của y sĩ, có một phần của những người tư tế ở những đền thờ, và cũng có cả những cái phương cách mà người ta dùng, nó mang cái tính chất rất là huyền bí. Và cái vị thần được coi là cái người mà ông thần của y tế đó để mà cứu chữa người bệnh thì cũng là một cái gì đó tiếng tăm và đưa lôi kéo rất là nhiều người đến. Và thứ ba là việc thờ lại các Caesar, tức là các hoàng đế La Mã. Như chúng ta biết, khi mà Cơ Đốc giáo bắt đầu hình thành và phát triển thì các hoàng đế La Mã là những cái người đầu tiên tìm mọi cách để mà trấn áp Cơ Đốc giáo. và để mà chấn áp Cơ Đốc giáo đó và tìm mọi cách để cho người ta phải trung thành với mình. Cho nên các hoàng đế La Mã đã buộc những người tin Chúa phải làm một điều, đó là gì? Đó là đến trước bàn thờ, thắp lên một cái nén hương, một cái nén nhang và nói một câu là Caesar là Chúa. Nếu mà nói cái câu đó thì được an toàn. Mà nếu không làm cái điều đó, không có thắp một cái nén hương, không có nói Caesar là Chúa, thì họ sẽ bị mất rất là nhiều quyền lợi và thậm chí mất cả sinh mạng. Mục tiêu của Caesar đó là gì? Để cho người ta không có hướng về bất cứ một ai nữa. Anh có thể thờ Chúa của anh hay là cái gì đó, nhưng mà Caesar phải là độc tôn, Caesar phải là trên hết. Và đối với những người tin Chúa, chúng ta biết, biết bao nhiêu người đã chết ở trong những cái thế kỷ đầu tiên của Cơ Đốc giáo đó. Tại vì sao? Bởi vì đối với họ chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Không bao giờ chấp nhận để nói rằng Caesar hay là bất cứ ai là Chúa. Cho nên họ đã mất mạng, họ đã mất tất cả mọi điều ở trong cuộc đời này. Bởi vì gì? Bởi vì đó là nguyên tắc mà họ không thể đánh mất, không thể hy sinh. Và những người tin Chúa đứng ở tại một nơi, có những người bảo vệ lối sống, sự thờ phượng của các thần của người Hy Lạp. Có những người bảo vệ cái lối sống, cái sự thờ phượng của ông thần y tế. Có những người bảo vệ và đặc biệt là phải chịu dưới áp lực trong cái việc thờ lại các hoàng đế La Mã. Thì một người đặt lòng tin như Chúa Giêsu không bao giờ chấp nhận những cái vị thần này, không bao giờ chấp nhận những con người nào mà dám xưng mình là Chúa cả. Thì chúng ta biết họ khó khăn trong niềm tin như thế nào. Cho nên vì vậy ở tại đây những người tin Chúa được gọi là gì? Đang sống ở nơi ngôi của Satan, hay là đang sống ở chỗ mà Satan ngự trị rất là kinh khủng. Nhưng mà Chúa khen, ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo của ta. Thứ hai là ở tại nơi này đó đã có những người đầu tiên mà tử vì đạo. Ở đây Chúa nói rằng họ đã không chối bỏ đức tin dù cho đã có người tử vì đạo. Và Antipa là một người được nêu tên ở tại đây. Ông đã bị giết và có những cái lời truyền khẩu cho rằng Antipa hồi đó đã bị thiêu sống. Ông đã bị cho vào ở trong bụng của một cái con vật rất là lớn được làm bằng đồng, và sau đó người ta nung cái con vật bằng đồng đó lên và Antipa đã bị thiêu chết ở trong đó. Đó là truyền khẩu. Chúng ta không biết được Antipa chết ở trong trường hợp nào, nhưng mà có lẽ đây là người đầu tiên đã tử vì đạo ở tại Bẹt Găm. Và điều quan trọng là gì? Điều quan trọng, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có những người vì sống cho Chúa, vì đặt niềm tin ở nơi Chúa mà họ đã phải chết cho niềm tin đó, để bảo vệ, để giữ cho cái niềm tin đó không có bị chối. Và đây là điều mà Hội Thánh của Chúa ở tại Bẹt Găm đã có. Cho nên quý ông bà chị phải ở trong những cái hoàn cảnh, phải ở trong những cái trường hợp mà bị những cái áp lực như thế này đó, thì chúng ta mới thấu hiểu được để giữ tin Chúa đó là khó, mà giữ đạo của Chúa còn khó hơn nhiều. Nói cái điều này để quý ông bà chị có thể thông cảm với Hội Thánh của Chúa ở những nơi bị bắt bớ, bị bách hại. Trong đó có những nơi khó khăn, giống như là ở quê hương đất nước của chúng ta. Ở chỗ này tôi sẽ cho quý vị đơn cử những cái trường hợp rất là rõ ràng, để cho chúng ta thấy rằng để mà giữ lòng của mình đối với Chúa, để giữ được cái nguyên tắc của đức tin, nó phải trả những cái giá. Điều đó mới có giá trị. Nếu mà chúng ta tin Chúa, theo Chúa rất là dễ dàng, không có phải trả giá gì cả, thì chúng ta sẽ không cảm thấy có giá trị. Và rồi thì thuận thì chúng ta theo, không thuận thì chúng ta bỏ. Lúc nào hanh thông thuận lợi, thấy cảm thấy rằng tin Chúa, Chúa làm cái điều gì đó ban phước cho mình theo Chúa. Nhưng rồi có những lúc khó khăn, có những lúc hoạn nạn, có những điều này xảy đến, chúng ta không có nền tảng vững chắc, bắt đầu quay lại phàn nàn, oán trách Chúa và rồi bỏ Chúa. Nhưng mà tín hữu ở tại Hội Thánh Bẹt Găm đây, tin Chúa không hề dễ dàng. Và bảo vệ niềm tin ở trước cái hoàn cảnh như vậy đó, họ đã có những người phải trả giá. Chúng ta thấy điều đó rất là quý giá. Và đây là điều Chúa khen Hội Thánh ở tại Bẹt Găm. Nhưng mà bây giờ, chúng ta xem những cái điều mà Chúa trách Hội Thánh Bẹt Găm. Thứ nhất là họ đã dung dưỡng cho những kẻ theo đạo Ba Lam. Kẻ theo đạo Ba Lam là gì? Quý ông bà anh chị và tôi đó quay trở lại với lịch sử của Cựu Ước, lịch sử tuyển dân, thì chúng ta có thể hiểu cái điều này. Ba Lam là một tiên tri, phải không? Lệnh của Chúa nói cho ông là gì? Phải đi nói những cái lời chúc phước cho dân của Chúa. Nhưng mà các dân tộc khác đó biết được dân Israel đang được Chúa ban phước, cho nên thì có những cái dân tộc tìm mọi cách để mà làm hại dân của Chúa. và họ muốn mượn tay ông Ba-la-am này làm điều đó. Cho nên họ đã đưa vàng, đưa tiền, đưa những cái điều này khác đến để mà mua chuộc Ba-la-am. Ông ta tham, ông ta nhận. Nhưng mà khi ông ta chuẩn bị mở miệng cất tiếng ra để mà rủa xả dân Chúa thì Đức Chúa Trời không cho phép ông ta làm điều đó. Năm lần bảy lượt như vậy và chúng ta biết là gì? Cuối cùng, Ba-la-am cũng vẫn mắc mưu. Và bây giờ chúng ta xem Dân Số Ký chương 25 từ câu thứ nhất đến câu thứ 9 để chúng ta thấy được một cái điều này nó rất là kinh khủng cho lịch sử của tuyển dân và nó được nói lại cho chúng ta ở trong thời kỳ của Hội Thánh Bethlehem. Hàng ngàn năm sau, cái điều đó đang diễn ra ở trong Hội Thánh như thế nào? Chúng ta xem Dân Số Ký chương 25 từ câu thứ nhất đến câu thứ 9. Dân Israel ở tại Sittim khởi thông dâm cùng những con gái Moab. Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cùng cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cũng thờ thần Ba Anh Phêo. Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy bắt các đầu trưởng của dân Israel, của dân sự, và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Israel. Vậy Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng: Mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba Anh Phêo. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, hiện trước mặt Môi-se và cả hội dân Israel. Đương khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc, Phinea con trai Eliasa cháu Aaron thầy tế lễ thấy sự này bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ. Tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại, và có 24.000 người chết về tai vạ này. Dân Israel đã bị cám dỗ để mà rồi thì gì, ăn của cúng thần tượng và sau đó hành dâm với lại các con gái Moab. Ai là người đứng đằng sau những cái chuyện này? Chúng ta mở Dân Số Ký chương 31 câu 16 để chúng ta xem cái tác giả của những cái điều này đó là ai. Dân Số Ký chương 31 câu thứ 16. Dân Số Ký chương 31 câu thứ 16. Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phêo và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. Cái tác giả thật sự đã làm nên cái thảm họa cho dân của Chúa đó là gì? Đó là vị tiên tri Ba-la-am đã nhận lấy tiền bạc của lễ đút lót của người Moab và sau đó không thể nào nói những cái lời rủa xả dân Chúa được, thì bây giờ bày ra một cái tiệc tùng ăn uống cho dân của Chúa ăn thịt của cúng thần tượng, thờ lại Ba Anh Phêo của người Moab, sau đó có luôn các con gái Moab phục vụ, và tai vạ đó khiến cho cái tội lỗi đó đã khiến cho Đức Chúa Trời giáng tai vạ và 24.000 người Do Thái đã chết. Nếu không có sự ăn năn của họ, không có lập tức cái việc tội lỗi đó được ngăn chặn lại thì không còn biết bao nhiêu người nữa sẽ chết. Cái điều này rất là kinh khủng. Tại vì sao? Bởi vì ăn đồ cúng và làm điều dâm loạn, đó là cái nếp sống của những người thờ lại hình tượng. Hai cái điều này thường đi liền với nhau. Cho nên sau này chúng ta đọc ở trong thơ Corinto đó, thì sứ đồ Phaolô ông nói cho chúng ta biết rằng là một cái người ăn chén của Chúa, uống chén của Chúa, ăn bánh của Chúa, ngồi ở nơi bàn tiệc của Chúa, có thể nào cùng ngồi với bàn tiệc để mà ăn của cúng thần tượng của dân ngoại không? Không có. Có cái điểm nào chung giữa người tin Chúa và những cái người mà không tin Chúa, tức là thuộc về một cái đang thờ lại một cái vị thần nào đó, đi theo một cái đường lối nào mà tất cả những cái đó là gì? Là bàn tay của ma quỷ đứng ở đằng sau. Có thể nào có cái sự hòa hiệp được không? Không thể có. Cho nên vì vậy, ở tại đây, họ đã dung dưỡng cho những kẻ theo đạo Ba-la-am. Họ đã làm những cái công việc của việc thờ lại hình tượng. Và rồi thì sau đó là sự hành dâm tập thể. Và Đức Trời phải hình phạt. Chúng ta nhớ như thế này. Cái tội dâm loạn ở trong Kinh Thánh nói cho chúng ta rất là rõ ràng. Điều răn luật pháp của Đức Trời quy định rất là rõ ràng. Đối với những cái tội dâm loạn mà ở tại đây nói là sexual immorality đó, thì nó cho chúng ta thấy cái hai cái khía cạnh. Thứ nhất tức là nếu quan hệ tình dục trước hôn nhân phạm tội fornication, nếu quan hệ tình dục ngoài hôn nhân của mình adultery, Hai cái điều đó là đều là liên quan đến cái sự dâm loạn hay là cái nếp sống vô đạo đức ở trong cái tình dục. Và điều đó nó có liên hệ tới việc gì? Tới cái niềm tin của dân ngoại không có thờ phượng Đức Trời và thờ ma lại quỷ. Cho nên đây là cái tội lỗi rất là kinh khủng mà hội thánh của Chúa ở tại Bẹt Găm đã có. Vì lời của Chúa nói ở tại đây rất là rõ. Họ đã làm gì? Họ đã dung dưỡng cho những người mà làm cái công việc đó đi theo cái đường lối của Ba Lan. Nhưng mà chưa hết. Chúng ta lại thấy tiếp tục còn có thêm. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Những cái kẻ theo đạo Nicola ở tại đây chúng ta đã gặp ở trong hội thánh Efeso. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói một cách kỹ hơn để chúng ta thấy được cái ảnh hưởng của cái chủ thuyết này, của cái tà giáo này nó như thế nào. Nicola chúng ta biết nó có thể, ông có thể là một người chấp sự giống như được nói ở Công vụ các sứ đồ chương thứ 6. Một cái người đã từng phục vụ Chúa, phải không? Nhưng mà rồi thì không có vững vàng trong lời Chúa, rồi một cái điều gì đó khiến cho đến một lúc ông ta đã có những cái điều sai lạc đi theo. Rồi thì xây dựng nên những cái điều mà để cho nhiều người khác cùng đi theo. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái giáo lý Nicola tức là gì? Nicola nói rằng ân sủng của Chúa rất là rời rộng. Cho nên chúng ta cứ việc theo Chúa và chúng ta vẫn có thể giữ được cái nếp sống cũ của mình đó. Và nếu mà có phạm tội đó thì càng phạm tội nhiều thì Chúa sẽ càng tha thứ nhiều. Và chúng ta biết rằng rất là nhiều người ở tại Bẹt Găm đó, vì họ đã có những cái tôn giáo khác của việc thờ lại hình tượng. Cho nên bây giờ nếu mà tin Chúa mà đạo của Chúa rất là dễ dàng vẫn cho phép mình có thể sống như cũ, thì tại sao mà mình không theo? Và đây là cái chủ trương để làm gì? Để cho có nhiều người được đưa vào ở trong hội thánh. Hội thánh dường như có thêm người. Nhưng mà gì? Thay vì những tội nhân tin Chúa để mà trở nên những thánh nhân và đứng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, thì người ta lại biến hội thánh của Đức Chúa Trời từ những thánh nhân lại trở thành những tội nhân. Đạo của Chúa là đạo thay đổi đời sống của những tội nhân để biến họ trở nên thánh nhân. Nhưng mà người ta đã sử dụng đạo của Chúa làm cái bình phong để mà nuôi dưỡng cái đời sống tiếp tục buông mình ở trong những cái gì đó rất là kinh khủng của nếp sống thờ lại hình tượng thuộc về quyền lực của ma quỷ. Và đây là cái điều hết sức nguy hiểm, hết sức là kinh khủng cho hội thánh của Chúa. Cho vì vậy, chúng ta thấy ở đây cái điều mà Chúa cảnh cáo đó là gì? Họ đã bỏ cái nguyên tắc để mà đạt được một cái điều gì đó. Và cái điều gì đó cụ thể đây là gì? Để cho hội thánh có rất là nhiều người, để cho người ta có thể dễ vào hội thánh, để cho hội thánh có thể đối chạm chọi lại ở giữa thế gian này đó, giữa biết bao nhiêu những cái tôn giáo với những cái niềm tin này khác đó, thì hội thánh cũng sẽ có thêm rất là nhiều người. Và người ta không quan tâm, không chú ý gì đến cái đặc trưng của hội thánh là gì. Một cái căn nhà giống như nhà này, chúng ta có thể làm, chúng ta có thể ở thì nó là bình thường. Nhưng mà nếu nhà này được dâng cho Đức Chúa Trời thì đây được gọi là nhà thờ. Nó cũng giống như bao nhiêu ngôi nhà khác. Nhưng mà bây giờ đã thuộc về Đức Chúa Trời thì đây là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta là người tin Chúa, chúng ta cũng giống như tất cả mọi người khác. Nhưng mà về một phương diện, con người thuộc linh của chúng ta là những người thánh, tức là gì? Những người đã được cứu bằng huyết của Chúa Giêsu, chúng ta được biệt riêng ra cho Ngài. Phải không? Cái bài hát mà chúng ta hát lên đó, thánh ca nó khác với những cái bài hát của thế gian. Phải không? Bởi vì những cái bài hát của thế gian ca ngợi người này, ca ngợi người kia, diễn tả đời sống, tình cảm, tất cả các thứ của con người. Nhưng mà thánh ca là gì? Là bài hát để mà chúng ta ca ngợi, để tôn vinh Chúa. Cho nên nó phải khác. Thế nhưng mà hội thánh của Chúa ở tại Bẹt Găm đã làm gì? Đã có những cái hành động thỏa hiệp để mà làm cho hội thánh của Chúa đứng về một bên ngoài, dường như là một cái gì đó để có thể cạnh tranh với cuộc đời này. Nhưng mà bên trong nó sẽ không còn là hội thánh của Chúa nữa. Cho nên đây là cái điều nguy hiểm. Đây chính là cái sự thỏa hiệp. Cho vì vậy, ở đây có cái lời kêu gọi và cái lời hứa của Chúa cho hội thánh. Họ phải ăn năn đi. Nếu không thì gì? Chúa sẽ đến và Ngài ở đây được mô tả là gì? Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Tại sao lại là thanh như gươm nhọn hai lưỡi? Thanh gươm nhọn hai lưỡi đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời có một tác dụng thứ nhất đó là gì? Là chỉ cho chúng ta cái tội lỗi. Và thứ hai là nếu chúng ta ăn năn tội, quay trở về với Chúa thì chúng ta được phước. Nhưng mà nếu không ăn năn tội thì cái thanh gươm đó cũng sẽ trở thành cái sự hình phạt. Chất đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi để cho chúng ta thấy rằng lời của Đức Trời được đến với hội thánh của Chúa để chỉ ra cho họ thấy tội lỗi, để cho họ ăn năn. Và nếu họ cứ dung thứ cho tội lỗi thì nó sẽ đồng nghĩa với việc họ đang chống nghịch lại Chúa Cứu Thế. Đây là điều mà hội thánh của Chúa phải biết. Họ phải ăn năn đi, nếu không thì họ sẽ phải nhận lấy cái hậu quả rất là kinh khiếp của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Và Chúa nói rằng Ngài sẽ đến ngay. Chúa sẽ cảnh báo cho họ là có một cái thời gian để cho họ ăn năn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái thời gian đó cứ duy trì, cứ kéo dài mãi để rồi người ta muốn làm gì thì làm. Mà Ngài sẽ đến ngay, tức là Ngài sẽ đến bất thình lình, Ngài sẽ đến mau chóng. Và trước đó Chúa đã cảnh báo để cho người ta có thể làm mới lại. Nhưng mà nếu họ không làm mới lại thì họ sẽ mất cơ hội. Đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta thấy ở trong đời sống. Cái sự thỏa hiệp đó nó có thể đến với chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào đó. Nó có thể với hội thánh của Chúa ở tại Bẹt Găm, nó là như vậy. Để người ta có thể cạnh tranh được với các tôn giáo, để có thể cơ đốc giáo có thể sống giữa những cái muôn vàn, những cái khó khăn, những cái sự bách hại. Và để rồi khi mà người ta làm theo cái điều thỏa hiệp đó thì tưởng như là để hội thánh có thể đứng vững. Nhưng mà trái lại, không cẩn thận thì đến một lúc hội thánh không còn là hội thánh của Đức Trời nữa. Nhưng mà ở những cái chỗ khác, ở những cái hoàn cảnh khác, nó có thể có những cái hình thức được gọi là những cái sự hòa hiệp. Mà nếu chúng ta không có hiểu biết được cái điều đó, chúng ta không có cẩn thận, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể mắc lưỡi câu của ma quỷ. Tôi nhớ năm 1993 đó, khi mà tôi tốt nghiệp trường Kinh Thánh đó, thì theo luật tôn giáo của Việt Nam đó thì phong chức mục sư, nghĩa là phong các giáo phẩm của các tôn giáo, trong đó có phong chức mục sư Tin Lành đó, thì phải giáo hội phải đưa danh sách lên cho nhà nước để mà nhà nước xét duyệt. Tên của tôi có trong danh sách của giáo hội đưa lên, họ không có cho phong chức mục sư, họ cũng không cho biết cái lý do gì cả. Đến năm 1996, vị mục sư quản nhiệm của Hội Thánh Hà Nội qua đời, lúc đó tôi đang là phụ tá. Theo điều lệ của Hội Thánh thì anh em chấp sự nói rằng bây giờ đưa tôi lên làm quyền quản nhiệm, nhưng mà chính quyền không công nhận. Từ năm 96 đó cho đến năm 2003, 7 năm trời chính quyền không công nhận cái chức vụ của tôi. Nhưng mà họ làm rất là nhiều khó khăn, quý vị có thể tưởng tượng như thế này. Vì không có mục sư, cho nên là chúng tôi phải, cái lần đầu tiên đó tháng 8 năm 1996, thì chúng tôi có một số anh em tín hữu đã học giáo lý căn bản xong, tôi mới làm đơn ra cho chính quyền, xin cho phép một ông mục sư ở một tỉnh khác đến Hà Nội để mà làm lễ báp têm. Ban tôn giáo họ mời tôi ra, họ nói là bây giờ trình cho họ cái danh sách của tín đồ làm báp têm. Tôi nói là không, tôi xin phép cho ông mục sư, vì theo luật là ông mục sư từ nơi nọ đến nơi kia thì đi di chuyển đến nơi kia thì phải xin phép, cho tôi xin phép để cho ông mục sư đó đến để làm báp têm cho tín hữu này, chứ tôi không xin phép nhà nước cho phép những người này được gọi là được làm báp têm. Bởi vì sao? Báp têm là niềm tin của họ nơi Chúa, không phải là nhà nước hay là bất cứ ai cho phép những người đó. Họ nói như thế, nếu không nộp cho chúng tôi danh sách tên tuổi của những người đó thì không được làm báp têm. Và tôi biết. Tại vì sao? Vì nộp tên tuổi thì sau đó công an đến gõ nhà từng người này khác và dọa thì không một ai dám, có thể là không dám theo Chúa nữa. Thế rồi thì cái ngày, thế là tôi, khi họ nói như vậy đó, và cái định ngày chúng tôi đã nộp trong cái danh sách đó, cái đơn xin đó, thì buổi tối hôm đó cho công an vây xung quanh nhà thờ để xem rằng bữa đó, cái buổi tối hôm đó là báp têm có diễn ra hay không. Chúng tôi biết cái điều đó, chúng tôi để yên cho tối hôm đó đi trôi qua. Và sau đó thì chúng tôi, bữa khác chúng tôi nhân danh Chúa làm báp têm và mình chịu trách nhiệm cái điều đó ở trước mặt Chúa. Và cảm ơn Chúa, tôi nói với anh em là gì? Người ta có thể không công nhận mình, cái điều quan trọng là mình có một cái cơ hội để sống phục vụ Chúa và rao truyền lời của Chúa. Sau này đến một lúc khi hội thánh trưởng thành vững mạnh thì đến lúc đó họ cũng không muốn thì họ cũng vẫn phải công nhận như thường. Cái điều quan trọng là gì? Đây là có một cái nguyên tắc và không thể thỏa hiệp. Cho nên chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp mà đối với hội thánh của Chúa, chúng ta phải giữ cái nguyên tắc và không được phép thỏa hiệp. Mười mấy năm hầu việc Chúa ở tại Hà Nội, tôi đã làm đám cưới cho khoảng gần 40 đám cưới. Lúc thì ở trong nhà thờ, lúc thì ở tại nhà hàng, chỗ này chỗ kia. Bởi vì có những đám cưới mà cả hai vợ chồng, cặp đôi nam nữ đó đều thuận và gia đình đều thuận thì họ đến nhà thờ. Nhưng mà cũng có những người, các cặp đó mà họ tin Chúa nhưng mà gia đình không tin Chúa, họ không chấp nhận cho con em của mình làm đám cưới nhà thờ. Chúng tôi chấp nhận làm đám cưới ở tại nhà hàng, không sao cả. Nhưng mà dù làm ở đâu thì làm, cái nguyên tắc của tôi là gì? Cặp đôi đó phải đáp ứng những cái điều kiện. Ngoài cái vấn đề là phải tin Chúa, phải làm báp tem và tín hữu chính thức ở trong hội thánh, phải có giấy đăng ký kết hôn, thì tôi luôn luôn gặp họ và tôi hỏi rằng là anh chị đã sống với nhau chưa? Nếu mà đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân thì no, không có làm đám cưới. Tôi không có làm đám cưới và tôi phải làm cái điều đó và phải có một cái cam kết của họ viết và gửi cho hội thánh. Và sau đó được thông báo trước hội thánh 2 tuần để cho hội thánh biết, cầu nguyện cho cặp này. Và nếu có ai có khiếu nại, có kiện tụng gì thì cũng xử lý. Thế mà có người hỏi rằng, thế bây giờ ngộ họ sống với nhau trước mà họ nói với mục sư thì là họ chưa thì sao? Tôi nói rằng là khi họ viết cam kết như vậy, họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nếu họ đã phạm tội thì Chúa sẽ hình phạt họ. Nhưng mà nếu ông mục sư mà không hỏi họ kỹ một cách chắc chắn và thì mình sẽ có thể đồng lõa với họ như vậy, tức là vô tình. Nhưng mà nếu mình biết họ đã phạm tội mà mình vẫn cố tình làm, thì lúc đó Đức Trời sẽ hình phạt cả cặp hôn nhân đó và cả ông mục sư nữa, chứ không phải là không. Cho nên làm đám cưới ở tại nhà thờ không làm cho chúng ta được phước hơn là đám cưới ở ngoài. Cái quan trọng là gì? Làm đám cưới đâu cũng, nhưng mà cái người tin Chúa đó phải kính sợ Chúa, Chúa mới chúc phước cho cái hôn nhân của họ. Thế rồi thì có nhiều người nói là làm như thế, mục sư làm như thế cứng nhắc quá rồi. Tôi nói đó là nguyên tắc. Rồi thì tôi cũng khuyên anh em tín hữu trong ban chấp sự, trong ban ngày đó đi thăm nhau thế, thì quý ông quý bà nhớ là gì? Nếu mình đã có gia đình rồi thì tuyệt đối không được đi ông này đi với bà kia mà không phải là vợ mình, bà này đi với ông kia mà không phải là chồng mình. Tuyệt đối không. Nếu đi hai người, hoặc là hai người nam, hoặc là hai người nữ, hoặc đó là một cặp vợ chồng. Tại vì sao? Bởi vì nếu như một người nam, một người nữ mà không phải là cái người không phải là vợ chồng đó mà mình đi, thì thứ nhất là gì? Mình có thể bị cám dỗ. Và thứ hai là gì? Có những người khác mà người ta nhìn thấy rồi thì người xấu người ta dựng nên chuyện và người ta có thể làm hại cái đời sống, cái chức vụ của mình. Đó là những cái mà mình phải hết sức cẩn thận. Và đó là cái nguyên tắc phải giữ, chứ không phải là thỏa hiệp, không phải là du dịch được. Cho nên vì vậy quý ông bà anh chị nhớ cái điều này, nó rất là khó ở trong hội thánh. Nhưng mà chúng ta phải có lời của Đức Trời và sống theo cái nguyên tắc đó. Không vì bất cứ một lý do gì mà bỏ đi cái nguyên tắc của lời Đức Trời. Cho nên chúng ta thấy cái hoàn cảnh khó của thánh Bẹt Găm, trong cái sự bắt bớ bách hại, họ phải giữ cái nguyên tắc, cái lòng trung thành đối với Chúa. Rồi thì sẽ có những nơi này nơi khác, và hội thánh của Chúa đặc biệt ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, rất là nhiều những cái áp lực, những cái khó khăn, thách thức cho niềm tin của người tin Chúa. Nhưng mà chúng ta, nguyên tắc, chân lý, lời của Đức Trời chúng ta phải giữ. Không có con đường nào khác. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa nói là nếu chúng ta phạm những cái điều đó thì gì? Chúa cảnh cáo không ăn năn thì Ngài sẽ đến và Ngài là đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Và cái điều gì sẽ xảy ra tại đây? Ta sẽ đến cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có thể giao chiến, ai có thể địch lại được với Đức Chúa Trời? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này. Và đó là điều mà Chúa muốn hội thánh của Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng này, chúng ta phải nhìn biết và chúng ta phải giữ. Và quý ông bà anh chị sẽ thấy được có những cái khó khăn, những cái thách thức cho hội thánh của Chúa ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Nó không có những cái sự bắt bớ, bách hại kinh khủng giống như là ở tại Việt Nam hay là những cái quốc gia Hồi giáo. Nhưng mà nó cũng có những cái bắt bớ, những cái gì đó, những thách thức đó mà rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm cái điều gì đó để mà thỏa hiệp, để giữ hội thánh, để hội thánh thêm người hay làm cái gì đó. Nhưng mà chúng ta biết phải có lời của Chúa. Nguyên tắc của Chúa chúng ta phải giữ. Và Chúa nói, lời hứa và kêu gọi: ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Đây là cái câu mà chúng ta đã học. Nó cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà có thể nghe, biết được tiếng của Chúa và biết được ý muốn của Ngài. Nhưng mà đây nó có hai cái lời hứa mà chúng ta thấy. Chúa nói là gì? Người nào thắng ta sẽ cho, sẽ người thắng sẽ được ăn mana giấu kín. Mana giấu kín là gì? Chúng ta cũng lại quay trở lại với lịch sử dân của Chúa. Khi họ đi 40 năm ở trong sa mạc, phải không? Tất cả những cái gì mà họ đã từng trải qua đó, thì những cái nhu cầu của đời sống họ đó tưởng là quá lớn với Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài làm rất là dễ. Trong cái điều mà Ngài làm rất là dễ đó, chúng ta thấy họ đói, cần bánh, Chúa mưa mana từ trời xuống. 40 năm trong sa mạc, dân sự của Chúa, chúng ta đã học bài học về mana rồi. Dân sự của Chúa được nuôi mình, và rồi hết 40 năm đó thì Môi-se đã lấy một ít mana để trong chiếc bình và để trong hòm giao ước ở nơi đền thờ của Đức Trời, để làm một cái kỷ niệm cho dân của Chúa. Bất cứ thời đại nào dân của Chúa nhớ lại thì cũng biết rằng Đức Trời đã nuôi dưỡng mình, đã làm cái phép lạ cho dân sự của Chúa 40 năm đói khát như thế nào. Cho nên người thắng sẽ được ăn mana giấu kín. Ý của Chúa muốn nói gì? Người nào trung tín với Chúa, giữ cái nguyên tắc của Chúa, giữ cái chân lý của Chúa, thì gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, có những rất là nhiều những cái điều mà vây bọc xung quanh chúng ta, thách thức cho niềm tin của chúng ta, nhưng mà chúng ta được Chúa ban cho cái năng lực thuộc linh để có thể vượt lên, để có thể chiến thắng và hưởng đến những cái phước hạnh của Ngài. Và đây chúng ta có thể thấy một cái hình ảnh. Người nào thắng, kẻ nào thắng sẽ được ăn mana giấu kín. Nó cho chúng ta một cái hình ảnh giống như một cái lời của Chúa nói. Các con có thể thiệt ở trong cuộc đời này, không có được ngồi ăn hội hè với những người này người khác, tiệc tùng thịt thà, có cho dù cái gì đó rất là ngon, nhưng mà đó là của thế gian, của cúng thần tượng, của ma quỷ. Các con có thể thiệt hại vì điều đó, nhưng mà các con sẽ được ăn mana giấu kín. Đó là gì? Đó là cái phước hạnh cho các con ở trong cõi đời đời. Đó là cái còn cái giá trị trường cửu. Cho nên chúng ta không theo Chúa, tin Chúa, chúng ta không có thiệt đâu. Chúng ta được phước và được phước muôn phần hơn. Nhưng mà chúng ta phải giữ cái nguyên tắc của niềm tin. Chúng ta phải sống cho cái niềm tin đó, và nhất là ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, cái thách thức cho niềm tin của chúng ta như thế nào. Người Chúa hứa, người nào thắng sẽ được ăn mana giấu kín. Và Ngài sẽ cho chúng ta được một cái viên đá trắng được ghi khắc một cái tên mới. Có nhiều cái lý thuyết để giải thích về những cái viên đá này đó, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn một cái đơn giản điều thôi. Ngay ở tại thành phố Bẹt Căm đó, cũng rất là nhiều các quốc gia trên thế giới ngày hôm nay đó, để kỷ niệm, để ghi khắc một cái điều gì đó, thì người ta lập những cái phiến đá lớn, phải không? Nó có khi là có thể là một cái tảng đá nhỏ, có khi là cả một cái phiến đá lớn. Ở trên đó người ta ghi khắc tên, rồi thì cái sự kiện hay là một cái gì đó diễn ra để mà làm cái kỷ niệm cho mọi người, có thể muôn đời sau có thể nhìn, có thể thấy, có thể nhắc lại, có thể ôn cố tri tân, ôn cái điều cũ, và để có thể biết những cái điều mới. Nhưng mà chúng ta biết, trăm năm bia đá thì mòn. Phải không? Cho dù cuộc đời này đó có thể ghi khắc tên ai gì đó, nhưng mà rồi thì nó cũng, theo năm tháng nó cũng qua đi thôi. Và con người mà. Nhưng mà nếu người nào được Chúa ghi khắc tên của Ngài vào, có nghĩa là gì? Người đó được cứu, được ghi khắc tên, được ghi khắc danh của Ngài trong đời sống của chúng ta, là những Christian, những người được cứu. Ngài ghi khắc vào cuộc đời của chúng ta bằng Thánh Linh của Ngài, và tên của chúng ta được ghi ở trong sổ sự sống, thì sao? Chúng ta được chứng thực là thuộc về Chúa, thì chúng ta mới là người được phước. Không có một cái gì ở trong thế gian này, mưa gió bão bùng hay bất cứ một cái điều nào có thể xóa tên chúng ta khỏi danh sách của Đức Chúa Trời, sổ sự sống được. Không có cái điều nào có thể làm phai mờ cái ấn chứng mà Chúa đã đặt trong chúng ta, đó là Thánh Linh của Chúa. Và đó là cái điều đảm bảo cho cái phước hạnh của chúng ta ở trong cuộc đời hiện tại và ở trong cõi đời đời. Và đây là chúng ta cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta thấy Ê-phê-sô, Bẹt Găm và còn có những hội thánh khác, chúng ta sẽ xem bao nhiêu công trình là cái niềm tự hào của con người ngày xưa, bây giờ nó có thể chỉ là những cái kỷ niệm, có những cái chỉ là những cái đống hoang tàn đổ nát, phải không? Nhưng mà hội thánh thật của Chúa là gì? Hàng ngàn năm đã qua rồi. Và nếu Chúa chưa đến còn tiếp theo nữa, thì khi mà hội thánh của Chúa là những người thật sự tin Chúa, trung thành với Chúa, giữ niềm tin của mình, sống cho niềm tin đó, thì hội thánh của Chúa sẽ còn mãi, không bao giờ cái gì có thể hủy diệt được. Nhưng mà đây là một cái lời cảnh cáo cho chúng ta. Cái sự bách hại, cái sự khó khăn ở bên ngoài đó không làm cho hội thánh suy yếu đi, làm cho hội thánh mạnh lên. Nhưng mà cái nội tại làm cho hội thánh suy yếu và có thể hủy diệt hội thánh đó là gì? Đó là tội lỗi, tà giáo. Và ở tại hội thánh Bẹt Găm có tà giáo và có tội lỗi. Hai cái điều đó đi liền với nhau. Tà giáo là gì? Là những cái gì người ta xuyên tạc, những cái gì người ta bóp méo đi chân lý cứu rỗi. Và khi mà đã bóp méo đi chân lý cứu rỗi thì chắc chắn đưa đến cho người ta những cái cách sống, những cái gì đó hết sức là dễ dàng. Và những cách sống hết sức dễ dàng đó chắc chắn là phạm tội, không còn theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nữa. Và đó là cái chỗ để mà hủy diệt đời sống cơ đốc, hủy diệt hội thánh của Chúa. Cho vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này đó, để chúng ta dốc lòng dốc sức cầu nguyện, xin Chúa thương xót đời sống cá nhân của chúng ta trong đời sống đức tin, và cũng xin Chúa thương xót hội thánh của Chúa ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Cái hoàn cảnh của chúng ta nó có thể khác với hội thánh Bẹt Găm, điều này điều khác, nhưng mà có cái điều giống nhau, nó là cái nguyên tắc của Chúa cho tất cả các hội thánh. Và chúng ta thấy ở tại đây đó là gì? Đó là đừng có dại dột để mà thỏa hiệp đối với thế gian. Đừng có làm cái điều gì đó dại dột để mà chúng ta nhận được một cái điều gì đó dễ dàng ở trong đời sống này, mà quên đi cái giá trị quan trọng nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Và Ngài mời gọi, Ngài kêu gọi chúng ta đi ở trên cái con đường đó, đường chật, cửa hẹp, nhưng mà dẫn đến sự sống đời đời. Còn nếu mà tin Chúa, theo Chúa mà vẫn ưa thích đường rộng khoảng khoát thì nó sẽ dẫn chúng ta đến sự hư mất. Xin Chúa giúp cho chúng ta, hội thánh của Chúa, thấy được cái điều này để mà chúng ta nhờ cậy Chúa và bước đi ở trong cuộc đời, đẩy dẫy những cái khó khăn, những thách thức của cái thời kỳ cuối cùng này, giữ vững niềm tin của mình, và nhất là cho hội thánh của Chúa một hội thánh sống mạnh, một hội thánh vững vàng, để chúng ta tiếp tục có thể bày tỏ danh của Chúa và sự cứu rỗi của Ngài cho anh em đồng bào của chúng ta được biết Chúa và được cứu. Bây giờ chúng